Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp do chư tôn đức tăng ni Ban Hoằng Pháp trả lời các câu hỏi cho các hành giả nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 21 được tổ chức tại chùa Phổ Quang ngày 24 tháng 2 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Một hồi chuông vừa gióng, tình cờ lòng con chợt thấy cuộc đời buồn đau chồng chất trong lòng người. Nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn, ánh sáng Đức Thích Ca nhiệm màu soi thế gian. Con lên chùa dâng chư Phật, rồi lòng con thanh thoát trong pháp màu thiêng liêng. Ngàn hào quang rọi sáng lòng trần, con mê mờ quá tình đời sâu đau rồi đến trong muôn loài. Lạy ngài cho con xin quy y sám hối những lỗi chót gây ra, dọn lòng dâng đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và quý hành giả kính mến, sáng hôm nay chúng ta được lắng nghe Hòa thượng Đại Pháp Sư Thích Trí Quảng phân tích ứng dụng về nghệ thuật tạo ra chất liệu bình an và hạnh phúc trong cuộc đời bằng sự chuyển hóa các hành vi thân, khẩu và ý. Hòa thượng cũng đã dạy chúng ta về phương pháp thân cận gần gũi để học hỏi các bậc chân nhân như tổ tiên, các nhà cầm cân nảy mực ngày xưa đã đến với Đức Phật, cũng như là các vua chúa Việt Nam đã từng đến với các thiền sư. Nhờ đến học hỏi như thế, cái chất liệu an lạc bản thân mình có, chia sẻ những chất liệu đó cho tha nhân và cuộc đời. Hòa thượng Minh Chơn phân tích chúng ta về ảnh dụ ba cõi không an như nhà lửa đang cháy, để thấy rằng là chúng ta đang sống trong một tình trạng bất an về vật lý, bất an về tâm lý. Và do vậy các giáo pháp của Đức Phật có thể được xem và sử dụng như là những phương pháp tạo ra giải pháp cho các vấn nạn vừa nêu. Để Đức Thiện Thọ chia sẻ bằng những câu chuyện rất thực tế về trọng tâm của Đức có thể tháo gỡ được những số phận bi ai mà cuộc đời mình có thể vấp phải. Ba hướng phân tích về chữ an nhằm giới thiệu cho chúng ta về cái nghệ thuật tạo ra chất liệu an hơn là sự mong cầu và song rủi như rất nhiều người liên hệ đến ba bài giảng khi sáng và những vấn đề liên hệ đến những thắc mắc mà chúng ta có thể gặp phải ở trong cuộc sống hàng ngày. Chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp này sẽ gồm có nhiều thầy và sư cô tham gia giải đáp. Phần lớn đó là mỗi vị chia sẻ một câu hỏi. Hiện tại đó thì ban thư ký điều phối tiếp nhận khoảng gần 20 câu hỏi. Chúng tôi ưu tiên những câu hỏi liên hệ đến trọng tâm của đề tài khóa tu lần thứ 21, ý nghĩa cầu an. Và những câu hỏi khác nếu còn sẽ tiếp tục chia sẻ. Xin tất cả hãy dành cho chàng pháo tay để chương trình được bắt đầu trong không khí rất là an vui và phấn khởi. Câu hỏi thứ nhất: hiện nay tuổi thọ trung bình của con người là ngoài 50, đời sống gia đình kinh tế ổn định, con đã dành nhiều thời gian cho việc tu tập và học hỏi Phật pháp. Con thường xuyên được gần gũi quý thầy và các bạn đồng đạo nên con cảm thấy mình có được sự an lạc trong cuộc sống. Nhưng có những lúc đi đến những ngôi chùa nghèo, tâm của con bị dao động bởi sự thiếu thốn mọi thứ của ngôi chùa đó. Hoàn cảnh của con lại không đủ khả năng để đóng góp. Do vậy, tâm con nảy sinh ra ý muốn để có thật nhiều tiền thì phải làm thật là nhiều để giúp đỡ cho chùa theo ý muốn của mình. Như thế, tâm con lại bắt đầu ngã sang sự bất an. Theo quý thầy, như vậy là đúng hay sai? Mong quý thầy và chư vị pháp sư hãy giúp đỡ và hướng dẫn trong tình huống vừa nêu, phải làm thế nào để chùa vẫn được an mà người phát tâm cũng được vui theo. Thì đây là một câu hỏi nó liên hệ đến sự phát tâm hỗ trợ các ngôi chùa để trở thành trung tâm văn hóa tâm linh đạo đức mà người Phật tử đôi lúc muốn mà không có đủ khả năng để làm. Kính mời thầy Thích Đồng Hiền chia sẻ câu hỏi vừa nêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy cô, kính thưa toàn thể đạo tràng. Theo như câu hỏi hiện tại của một Phật tử đại diện cho toàn thể đạo tràng, với một cái ngoài 50 tuổi, gia đình ổn định, với đời sống cũng như về vật chất lẫn tâm tinh thần. Thế nhưng được theo sự học hỏi và được sự chỉ bảo của quý thầy cô mà gia đình được hạnh phúc và tâm hồn được thanh tịnh. Theo như cái đà đó và thực chất như thế là thành công của một người tu theo đạo Phật rồi. Và cái vế thứ hai, với một niềm băn khoăn là được đi theo quý thầy cô về các chùa ở vùng sâu, vùng xa, thấy rất nhiều ngôi chùa rách nát, có một cái khởi tâm thương xót. Nhưng thưa quý vị, dù quý vị là Phật tử hay là ai đi chăng nữa, khởi tâm thương xót bởi vì mình đạo Phật cũng như Phật tử có những cái tâm nguyện như thế này. Với một người Phật tử không những chỉ có cúng dường bằng vật chất mà cúng dường bằng tinh thần. Thế thì cái cúng dường vật chất mình không có, nhưng với tâm nguyện và cái bằng một cái tâm bồ đề mà quý vị phát nguyện hồi hướng, thế thì khi chúng ta tu tập, bởi vì khi chúng ta tu tập thì nó có một cái công năng chuyển tải được cái phẩm vật cúng dường gấp tới 10 lần bằng cái vật chất. Bởi vì thưa quý vị, trong kinh Pháp Hoa nó là tam giới bất an do như hỏa trạch, ở cái chỗ là bởi vì thế giới này nó bất an, nó như một cái nhà lửa đang đốt cháy chúng ta, bởi vì con người chúng ta thiếu tu tập. Thế nhưng một Phật tử đã tu tập được, học hành được Phật pháp và hiểu được giáo lý, và đặc biệt nữa là thành công trong vấn đề tâm linh là được an ổn trong cuộc sống và thực sự là an lạc. Thế thì đó là một cái lời dạy của Đức Phật đã nói, nếu mà một người mà tu tập thì có một cuộc sống an lành, hạnh phúc ngay bản thân. Thế thì theo chủ trương cũng như là theo một, nó là từ giác, giác tha. Khi bản thân mình từ giác ngộ được, từ thanh tịnh được, từ an ổn bản thân được, thì mình có thể bước chân của mình tới đâu thì an lạc và chan hòa hạnh phúc khắp mọi nơi đến đó. Và cái mà mình cần ở nơi đây, Phật tử cũng nên nhìn nhận rất rõ. Ở trong Quy Sơn Ngài dạy rằng, giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hồi ngộ thời, quả báo hoàng từ thọ. Thế thì giả sử mình tạo một cái nhân nào đó, dù có hàng trăm hàng ngàn kiếp đi nữa, khi mà đã đầy đủ nhân duyên thì cái quả báo nó hoàng từ thọ. Thì mình khỏi phải lo ở cái chỗ mình muốn giúp người ta mà mình không có. Bởi vì bản thân của mình, nếu như mình cảm thấy ngã qua một lối rẽ khác, mình đánh mất cái mục tiêu ban đầu của mình. Bởi vì khi mình tu thì mình hồi hướng. Bởi vì cho nên các thời kinh, quý vị thấy, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thế thì không những cho bản thân của con, mà kể cả những người không liên quan tới con, và tất cả chúng sanh, kể cả những con vật. Thế thì cái tâm nguyện của chúng ta rất lớn đó, thì hồi hướng khắp như vậy, thì quý vị đừng có quên về một cái hồi hướng rộng lớn như thế mà mình đánh mất cái tâm ban đầu của mình được an ổn và thanh tịnh ngay hiện tại. Đức Phật ngày xưa cùng từ giác ngộ và giác tha mới tròn đầy đức hạnh viên mãn, mới cứu độ được mọi người. Thế thì trong cái phước báo của mỗi con người ở cái chỗ là mình có người này phước ít hoặc phước nhiều là bởi vì mình đã sinh ra trong cuộc đời này. Thì trong đó, trong cái cõi ta bà lẫn lộn, thì có rất nhiều cái người họ có giàu sang. Nhưng mà thưa quý vị, giàu sang phú quý chưa hẳn là hạnh phúc. Mà quý vị có nhớ là có một cái cuốn truyện là người giàu cũng khóc, bởi vì giàu không thể mua được mạng sống. Và có nhiều người rất giàu có mà những bệnh nan y vẫn không tiếp nhận họ, bởi vì họ không có phước báo ở cái chỗ này. Và nói như đạo Phật mình nói là nghiệp thì nặng nhưng mà phước thì khinh ở cái chỗ đó. Thế thì một Phật tử có một cái tâm hướng về tam bảo, đạt đến cái chỗ an lạc thực sự, thì chúng tôi tin chắc rằng Phật tử đó thành công ở cái chỗ hồi hướng về khắp mọi người. Bởi vì một người tu được thì tất cả những cái người bên cạnh của mình, gần gũi nhất là bà con quyến thuộc của mình, được an lạc hạnh phúc, và rộng ra thì khắp mọi người đều được hạnh phúc. Thế thì cho nên cái cuối cùng, quý vị đừng có băn khoăn là con không làm được mà mình ngã sao mình đi làm kinh tế để mình tham nhũng, hoặc mình làm một cái gì đó để cứu giúp chùa. Thế thì quý vị đã đánh mất cái mục tiêu ban đầu của mình rồi. Kính chào liệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thưa các vị, câu hỏi thứ hai mà chúng tôi nhận được đó là một Phật tử đã hỏi như thế này. Phật tử Nguyên Tuấn đã hỏi: chúng con nghe Hòa Thượng Nhất Hạnh có nói rằng muốn cầu an, cầu siêu cho người thì trước hết bản thân người tác lễ phải an và siêu thoát. Như vậy thì vào đầu mỗi năm chúng con thấy các chùa đều có tổ chức cầu an, thế thì bản thân của những vị tác lễ đã an chưa? Nếu chưa an, Phật tử chúng con có thể nương nhờ công đức từ việc cầu nguyện đó chăng? Xin thưa, câu hỏi này hơi căng. Phật tử lại hỏi tiếp thêm một câu thứ hai nữa. Một cách thiết thực mà không phải là lý thuyết, làm sao để Phật tử chúng con cảm thấy an lạc giữa công việc kinh doanh, buôn bán, cân đông, đo đếm, vì đó là nguồn sống của gia đình chúng con? Để chia sẻ câu hỏi này của Phật tử Nguyên Tuấn, chúng tôi mời sư cô Thuần Liên. Cô có những kinh nghiệm gì trong quá trình tu tập? Xin hãy chia sẻ đối với Phật tử câu hỏi này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Thì theo cái kinh Phước Báo chúng ta một cái bậc mà muốn cái giá trị lời cầu nguyện có giá trị trong cái lời phục nguyện cầu an và cầu siêu, và tự thân của mỗi Phật tử phải lập một cái thẻ ngân hàng phước báo dựa trên 10 yếu tố. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là tâm cung kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Thứ tư là chúng ta giúp đỡ những người xung quanh không khó. Thứ năm là cái hạnh tùy hỷ mà chúng ta đã nghe những cái khóa trước rồi. Thứ sáu là thuyết pháp. Thứ bảy là chính chiến, hồi hướng, rồi đưa đến tinh sâu dựa trên lý nhân quả nghiệp báo. Bởi vì chúng ta làm một việc thiện thì coi như chúng ta ngậm một viên thuốc bổ, tự thân chúng ta nó đã bổ. Nếu chúng ta làm một điều ác thì chúng ta tự thân chúng ta ngậm một viên thuốc độc, thì tự thân chúng ta nó lan tỏa một cái chất độc xung quanh chúng ta. Vì vậy mà quý vị muốn cái giá trị lời cầu nguyện đầu năm, những cái lá sớ cầu an và những cái lá sớ cầu siêu mà nó đưa đến cái hiệu quả thiết thực nhất, là tự thân tăng ni phải có một trong 10 cái phước báo đó: bố thí, trì giới, cung kính, giúp đỡ, tùy hỷ, hồi hướng, thuyết pháp, thính pháp và chánh kiến. Và tự thân của mỗi Phật tử cũng phải có những cái đó. Mà trong cái giai đoạn cầu nguyện, nếu một tăng ni tâm không thanh tịnh thì coi như cái thẻ ngân hàng phước báo nó bị mái kẹt. Và tự thân của quý vị cũng cầu được, nhưng mà quý vị có tạo phước, có làm một trong 10 điều đó, nhưng mà khi quý vị cầu nguyện gia đình có biến cố mà quý vị cầu nguyện không được, là bởi vì lúc đó tâm quý vị bất an, coi như thẻ ngân hàng cái máy nó đang bị kẹt, rút ra không được. Vì vậy mà giá trị lời cầu an và cầu siêu, Hòa Thượng Nhất Hạnh nói là đúng. Bản thân người đó phải an và phải có tạo phước, phải dựa trên 10 yếu tố đó. Tự thân của mỗi Phật tử phải dựa trên 10 yếu tố đó. Thì gia đình chúng ta có biến cố gì, chúng ta nhiếp tâm niệm, và đồng thời cái tháng nào mà xui nhất cho quý vị sinh xăm bối quẻ luôn, cái tháng nào xui nhất thì chúng ta hãy giữ cái khẩu nghiệp chúng ta nhiều nhất. Và cái tất cả trong gia thành viên trong gia đình đều bố thí, bởi vì bố thí nó làm tan loãng cái nghiệp, chuyển tấn nghiệp, đưa cái nghiệp ác trở thành cái nghiệp thiện, từ cái sao xấu trở thành cái sao tốt. Thì vì vậy mà quý vị dựa trên cái giáo pháp của Đức Phật, mà quý vị đúng y như lời Đức Phật nói, mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy nương lấy giáo pháp làm nơi nương tựa, hãy lấy giáo pháp làm ngọn đèn, chớ nên nương tựa vào ai khác. Nếu chúng ta dựa trên 10 yếu tố đó thì chúng ta có thể mỗi người tự thân chúng ta lập một cái thẻ ATM của ngân hàng phước báo. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu là trả lời thứ hai, Phật tử nói trong cái việc kinh doanh, quý vị cân đong đo đếm, làm sao quý vị được an lạc một cách thiết thực. Thì chúng tôi có nghiên cứu một cái bộ kinh mà có ông trưởng giả đó tên là Đầu Gối Gà Dài. Ông đến ông đảnh lễ Đức Phật và ông nói: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng gia chủ sống trong cuộc đời, gia duyên vợ con ràng buộc, còn hưởng thụ các vật chất, thì làm sao chúng con được? Đức Thế Tôn cho con một cái giáo pháp nào đưa đến an lạc hạnh phúc trong đời này và đời sau? Thì lúc đó Đức Phật mới đưa ra bốn nguyên, bốn pháp đưa đến an lạc hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia. Đó là thứ nhất, người cư sĩ tại gia phải thành thạo một nghiệp gì đó, một nghề nghiệp chân chánh. Bởi vì người ta nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Chúng ta thành thạo một nghề nghiệp thì chúng ta có thể dạy lại một người khác, thì chúng ta đi đâu và làm bất cứ điều gì cũng kiếm sống. Bởi vì một cái thân thể tráng kiện khi một cái tâm thần yên ổn, mà chúng ta vật chất chúng ta không yên ổn, những cặp vợ chồng vật chất không yên ổn, nghề nghiệp không yên ổn, không thể có hạnh phúc tồn tại lâu dài. Vì vậy mà điều hạnh phúc thứ nhất là người cư sĩ tại gia chúng ta phải cần củng cố nghề nghiệp. Điều thứ hai, Đức Phật nói người cư sĩ tại gia phải đầy đủ sự phòng hộ. Đầy đủ sự phòng hộ là gì? Phải đưa chánh nghiệp lên làm đầu. Chúng ta làm bất cứ một điều gì, một hành động nào, chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì đồng tiền kiếm ra, vợ một ít, con một ít, bà con quyến thuộc một ít. Nếu chúng ta đi bố thí mà đồng tiền đó không chân chánh thì phước báo cũng không được bao nhiêu. Bởi vì phước báo thành tựu là của này vốn của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, phải dựa lên trên đồng tiền chân chánh. Chứ không phải cân đông đo đếm không đủ rồi lấy cái số tiền đó đi ban bố cho cha mẹ, đi cúng chùa thì chúng nghiệp có một mình chúng ta theo. Bởi vì chúng ta xả bỏ xác thân này, chỉ có hai cái đi theo chúng ta, đó là chỉ có nghiệp đi theo chúng ta, phước báo đi theo chúng ta. Bởi vì những gì chúng ta gom góp được nó sẽ không tồn tại với chúng ta sau khi chết. Chỉ có những gì chúng ta hiến dâng cho kẻ khác nó mới thực sự tồn tại với chúng ta sau khi chết. Vì vậy trong nghề kinh doanh buôn bán, quý vị tuyệt đối không được đơn cân đong đo đếm thiếu. Nếu quý vị đo đếm thiếu thì quý vị sẽ gặp một trong năm nạn mà chúng tôi đã đọ sát thực tế. Thì cái câu chuyện mà Đức Phật nói người bố thí có năm cái may mắn, thì cái vị Phật tử trong cái thời Đức Phật nói, bạch Đức Thế Tôn, Ngài nói người bố thí có năm may mắn mà chúng con chứng nghiệm được bốn điều, còn một điều con chưa chứng nghiệm. Người bố thí được an vui, người bố thí được có bạn tốt, người bố thí được các bậc thiện trí thức chỉ dạy, người bố thí có được may mắn, tức là chúng ta kinh doanh nghề nghiệp thì chúng ta bán đắt hơn tất cả mọi người. Nếu chúng ta chạy xe thì xe chúng ta đắt hơn. Nếu chúng ta lập công ty thì được những cái người công nhân rất tốt và những cái đồng nghiệp rất tốt bảo vệ, và các công ty ngày càng đi lên. Đồng thời, và cái người cư sĩ đó mới nói, bạch Đức Thế Tôn, còn một điều con chưa chứng nghiệm, đó là người bố thí được an, được tâm an tịnh định tĩnh trước phút lâm chung. Bởi vì con chưa chết, con chưa biết. Vì vậy câu hỏi này quý vị hãy cẩn thận trong cân đong đo đếm. Mà quý vị nếu là pháp môn tu niệm Phật thì quý vị cân đong đo đếm xong rồi trở về chánh niệm với câu niệm Phật mỗi tối, mỗi ngày thì bố thí một chút. Bởi vì Đức Phật nói người cư sĩ tại gia đồng tiền chia làm bốn: một là nuôi cha mẹ, hai là nuôi con cái, ba là đồng tiền đổ xuống hố sâu, tức là đối ngoại đối nội, đám ma đám cưới đám hỏi, chồng ăn uống. Đồng tiền thứ tư là chúng ta chôn của để về sau, bởi vì chỉ có phước là đi theo chúng ta. Vậy chúc quý vị làm sao đưa chánh nghiệp lên làm đầu, gọi là sau một ngày làm được nhiều việc, chúng ta sẽ có được một giấc ngủ yên lành. Sau một đời người làm được nhiều việc, chúng ta sẽ có sự ra đi thanh thản. Chúc quý vị sống hạnh phúc, chết bình an.
Đối với đầu của câu hỏi đó, gần như là nhấn mạnh đến cái cộng hưởng tâm lý giữa người thực hiện và người có yêu cầu nhờ người thực hiện đó tiến hành một cái lễ thức cầu an. Thì rõ ràng cái chất liệu an của nội tâm ở người thực hiện đó sẽ lây lan và làm cho người có nhu cầu đó cùng được hưởng theo. Nhưng cũng có những cái tình huống đó, cái người thực hiện đó, bản thân mình không an mà vẫn có thể mang lại cái an cho người khác. Có lẽ chúng ta vẫn biết đến bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, một bác sĩ rất giỏi về chữa trị bệnh tim, nhưng bác sĩ lại mắc về chứng bệnh tim. Trong lúc mà chữa trị về bệnh tim thì bác sĩ cũng đã mang lại lệ lạc cho rất nhiều bệnh nhân về loại hình bệnh mà có thể dẫn đến sự đột quỵ và chết bất tử, mà bản thân bác sĩ cũng bệnh nhưng người ta lại không biết. Cho nên đó, trong những cái trị liệu mang tính cách vào từng bệnh lý đó, thì cái chất liệu an nó nằm ở chỗ là cái thái độ và nhận thức của người thực hiện hơn là người đó buộc phải không bị rơi vào những nỗi khổ và niềm đau của những loại bệnh hay là những điều bất ổn gây ra. Vì xã hội này là vô thường, quốc độ là quy thúy, cho nên mọi thứ diễn ra trong cuộc đời nó thường không mang lại cho chúng ta tất cả những điều như ý. Chẳng hạn như ngày mùng 8 âm lịch vừa qua đó, chúng ta nghe biết đến chùa Đức Quang ở quận 4 của Thượng tọa Chánh Đại Diện Phật giáo đã bị phát hỏa vào ban đêm. Và cái lửa phát hỏa vào ban đêm này chính là lửa cúng dường Đức Phật Dược Sư. Nhưng mà tối đó thì những vị sa di trực quên thổi tắt các cái ngọn đèn cầy. Một cơn gió bay ngang qua đã làm ngã đổ, và cuối cùng đó thiệt hại cho ngôi chùa lên đến trên 1 tỷ đồng. Nhưng mà bản thân thượng tọa chủ trì vẫn được an, và các Phật tử đến đây hành trì vẫn được an. Chứ lúc đó mình nói rằng là vì thầy không an cho nên là Phật ở đây không linh, và không linh cho nên chùa bị cháy, nói như thế là quầy vốn mà. Mình cúng, mình hành trì, mình thực tập thì mình có được cái giá trị. Còn sự bất cẩn ở trong đời sống đó, nó dẫn đến những cái địa ách do chính con người tạo ra, do duyên tác động của môi trường và hoàn cảnh. Điều đó nó không gắn liền đến cái thái độ của con người đang thực hiện các cái hoạt động đó. Cho nên một cách tương đối đó, thì mặc dầu chúng ta vẫn đang già, bệnh và chết, nhưng cái việc đi thăm người già, chăm sóc cho người bệnh, hỗ trợ cho người chết, trong tình huống chúng ta đang diễn ra như thế, chúng ta vẫn có thể mang lại sự bình an cho người khác, mặc dầu mình vẫn bị già, bệnh và chết. Rất nhiều nhà sư của Phật giáo khi được thỉnh mời đến làm lễ cầu an đó, thì quý thầy cũng đang bị bệnh rất nặng. Có nhiều thầy sau khi tụng xong rồi về mình cũng đi luôn. Nhưng mà cái người Phật tử khi nhìn thấy được hình ảnh của nhà sư đó đến, lòng thấy bình an, thậm chí sống thêm vài ba năm nữa, thì chúng ta hiểu rằng không phải là nhà sư này không đủ chất bình an để mang lại bình an cho người khác, mà mình phải hiểu là mỗi người đó nó còn có những cái duyên, có những cái nghiệp, có những cái cộng hưởng, có những cái biệt hưởng. Do đó là mặc dầu người kia chưa được trọn vẹn, nhưng mà họ vẫn có thể mang đến cho chúng ta bình an. Nhưng tuy nhiên, nếu người thực hiện các cái lễ khóa bình an mà bình an một cách trọn vẹn, thì cái chất liệu an chuyển tải cho người khác nó được đảm bảo hơn, và nó không có những cái phản ứng phụ. Câu hỏi kế tiếp là một câu hỏi liên hệ đến các cái phương pháp thực tiễn làm thế nào để truyền các cái dược chất bình an đó đến với các mảnh đề bất hạnh, hơn là chờ và trông những người có nhu cầu này đến các ngôi chùa để hứng lấy các giá trị đó. Câu hỏi như sau: đi chùa đầu năm để tìm đến những người có đời sống tâm linh cao, có tâm hồn bình an để được chia sẻ bình an, đó là lời dạy của Hòa Thượng Pháp Sư Khi Sáng mà chúng con đã được nghe. Vậy phương tiện nào giúp những người mắt mù, tai điếc hoặc những người đang nằm trên giường bệnh tìm được bình an khi họ không thể đi chùa đầu năm như những người khác? Chúng con mong có được nhiều vị Pháp Sư nhìn xuống nơi thấp nhất trong xã hội, nơi các trại giam, nơi bảo trợ xã hội, để tìm sự bình an, chia sẻ chúng, để cho tất cả những người bất hạnh có thể nương được pháp lành mà có được sự bình an trong đời sống, cho chính mình và cho tha nhân. Xin chư vị Pháp Sư chia sẻ. Kính mời Đại Đức Thiện Hỷ giải đáp vấn nạn vừa nêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Với câu hỏi này thì cái vế trước á thì đã hỏi và đã trả lời được rồi. Còn cái vế sau là những cái người mà mù, những người điếc, làm sao cho những người đó đến chùa, hoặc giả là làm sao cho những cái phương tiện đến để cho họ có cái vấn đề an tâm. Thưa với quý vị rằng thì cuộc sống này không phải là người mù hay là người điếc đều bất an hết đâu, không đâu, mà luôn cả bản thân chúng ta. Sở dĩ chúng ta cầu an là vì chúng ta đã bất an, vì cái chỗ bất an này chúng ta mới cầu an, phải không? Từ chỗ đó mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy sao? Chúng ta cũng như là gã cùng tử đi lang thang để tìm cầu an mặc, đến chỗ này, đến chỗ kia, đến chỗ nọ, đó là vấn đề bất an mới đi tìm cầu an mặc. Nhưng mà cái khổ nổi cái này nè, có một cái người chỉ ở trong vạt áo của anh đã có hột châu vô giá, nhưng mà anh ta không chịu và không tin. Cũng như hôm trước mình nói vấn đề mà thường bất khinh Bồ Tát nói, các ngươi, các thầy đều thành Phật, tức là chỉ Phật tánh cho mọi người thấy rằng trong mọi người đều có Phật tánh, nhưng mà các vị này không chấp nhận, không chấp nhận là có Phật tánh, cho nên đánh đập đuổi xô nó là ông thầy này là khùng điên, phải không? Thì cái gã cùng tử này cũng như vậy, coi như là không tin trong vạt áo đã có hột châu vô giá. Nếu anh ta lấy mà đổi ra thì giàu có biết bao nhiêu. Đó là một vấn đề mà tôi muốn nói đến kinh. Còn vấn đề mà thực tế như câu hỏi đã nêu, thưa quý vị, Phật giáo chúng ta, nhất là bên từ thiện xã hội, bên báo giác ngộ, đã từng đi cứu trợ, đã từng vô những viện mồ côi, những chỗ coi như là cùi đuôi sức mẻ rồi đó. Tất cả những vị đó coi như là, nói chung là hầu như là ở trong đó là nhìn xuống chỗ thấp nhất của xã hội, thì chỗ thấp nhất là chỗ vừa nêu đó. Lý do nào bây giờ chúng ta phải đem Phật Pháp đến đó? Thưa quý vị, vật chất, chúng ta thiếu vật chất chưa phải là thiếu tất cả đâu quý vị, mà thiếu niềm tin mới là thiếu tất cả. Tức là thiếu cái niềm tin, cái đức tin của mình. Ví dụ như người ta mù đi, ta vẫn an lạc, vẫn giải thoát. Hồi ngày xưa, tôi nhớ là ngày Ana Luật á, khi mà Đức Phật đương thuyết pháp giảng kinh á, thì ngày ngủ không à, ngủ gục tới gục lui, thì Đức Phật mới quở rằng ông từ vô thủy đến nay ông đang ngủ như vậy mà trôi lăn trong sanh tử như thế này, hôm nay gặp được Kỳ Lai, gặp được chánh pháp, ông còn ngủ được ư? Từ vấn đề này mà khi ngồi thiền, khi học, ông ta buồn ngủ là lấy dầu 3 số 7 á, có ba dầu nước xanh á, sức vô mắt cho nó cay, cho nó đừng ngủ. Không biết ngày xưa có dầu nước xanh không, chắc nghĩ chắc cũng có, ngày xưa có, hôm nay phải có, phải không? Rồi như vậy ngài vẫn ngủ, cho nên cuối cùng sao, ngài chặt những cái khúc cây á, tức là mấy cây nhang á, cắm, ngài lấy cái khúc á, ngài chống con mắt ngài lên để cho đừng ngủ. Cuối cùng sao, cuối cùng mù cả đôi mắt. Như vậy mù đôi mắt ngài có bất an chăng? Không bao giờ bất an, mà đổi lại ngài có thiên nhãn. Như vậy là những người mù mắt này chưa chắc là họ đã bất an, mà nhiều khi chúng ta có 2 mắt sáng, nhiều khi ta bất an hơn những người ấy. Đó là một vấn đề. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề hầu như là cơm ăn áo mặc thôi. Cơm ăn áo mặc đó là một vấn đề nhỏ, không đáng kể, mà quan trọng nhất là phải có niềm tin. Niềm tin trong cuộc sống, niềm tin rồi sau cơn mưa trời lại sáng, gió thổi mây bay về biển cả, một vừng trăng sáng giữa trời không. Tức là chúng ta phải dẹp hết những cái mây mù đen tối, tức là phải tu làm sao để chuyển cái nghiệp. Cái nghiệp thứ nhất là cái nghiệp bất an, chúng ta chuyển sao cho an. Mà muốn an sao, phải giữ giới. Có giữ giới thì mới định tâm, mà định tâm có lại, có định tâm thì huệ mới phát được. Như vậy thì trên thực tế về tu hình thức á, thì chư tôn đức tăng ni toàn thể ở giáo hội chúng ta, toàn thể chùa chiền, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ đều nghĩ đến những cái người đói cơm khát áo ấy, những người cùi đuôi sức mẹ ấy, đem đến tận nơi tận chỗ. Không phải đem đồ ăn vật thực không đâu, mà đến đó dạy cho họ có phương pháp để họ sống. Đó mới là cái kêu bằng tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt. Nhưng mà cái pháp thí nó còn cao gấp ngàn lần cái tài thí nữa. Thí dụ như ăn một cái bữa cơm đó hết rồi thì thôi, khổ vẫn là khổ. Nhưng mà mình bố thí cho họ một cái thời pháp, mình cúng dường cho họ thời pháp, thì họ nhận thức được cuộc sống, thì họ giác ngộ được, họ tu, thì cái công đức này phải nói là rất lớn, rất lớn. Ở đây cho chúng ta thấy được hai mặt trên vấn đề. Tức là cái thứ nhất là chúng ta phải nhìn thẳng rằng cuộc sống này mù hay là nghèo đói chưa phải người ta bất an đâu, mà nhiều khi chúng ta cả hai mắt vẫn bất an hơn họ rồi sao? Nếu như lòng tham chúng ta dễ đầy, lòng sân chúng ta cao ngút, cái si của chúng ta cũng như là dực thẳm, làm sao ăn được? Không ăn được. Nhiều khi á, tôi để ý những cái người mà khiếm thị đó, họ vẽ rất hay. Họ vẽ rất hay. Để nói lên điều gì? Để nói lên là họ vươn lên sự sống, họ có cái niềm tin. Có niềm tin để sống. Thì cái niềm tin này đưa họ đến chỗ bất an, đưa họ đến cái chỗ an lạc, chỗ giải thoát. Cách này khoảng bao nhiêu năm tôi quên, tôi có đọc cái tờ báo mà cái ông gì ở nước ngoài mà xây cái hình như là ở Nam Nhà Bè Bắc Bình Chánh hay gì đó, ở gì Hưng đó, nhảy lầu chết. Không phải là người ta nghèo đói mà người ta chết đâu, nhưng mà ta khủng hoảng về tinh thần, khủng hoảng về kinh tế. Người ta không giải quyết được vấn đề đó, mà chúng ta đem cái pháp vô quý đến để trao đổi, để mà dạy người ta. Đó, để cho họ có cái an lạc, đó là mấy cái tuyệt diệu. Còn vấn đề vật chất thì thưa quý vị rằng thì nghèo, khổ, giàu có đều do nghiệp của chúng ta hết, đều do phước chúng ta hết. Không có ai mà dám can đảm rồi tôi mần cái này tôi sẽ được tất cả đâu, chưa chắc. Nhưng mà cái phước nó sẽ quyết định vấn đề. Tôi vô quê có mấy ông anh thấy người ta làm trồng dưa đó tốt lắm, trúng mùa lắm, bán có giá lắm, thì anh ta cũng trồng. Nhưng mà trồng ra thì ai cũng ùa trồng, cho nên trúng thì trúng nhưng mà thất vọng. Đó là nói lên gì? Nói lên vấn đề chúng ta chưa đủ cái phước để hưởng. Như vậy thì vấn đề mà những người nghèo đói này nọ do họ thiếu phước, cái đó là cái vấn đề. Mà chúng ta là người đệ tử Phật vì lòng tình thương mà đem rải những cái phước này đến cho mọi người. Giả lại hồi ngày xưa có hai vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo đến nhà giàu khất thực, một vị tỳ kheo đến nhà nghèo khất thực. Một vị nhà giàu ta nói rằng sở dĩ người ta giàu là vì người ta dư phước rồi, cho nên ta mới giàu có. Thôi mình đến đó mình xin á, thì người ta có thể là ta cho chút đỉnh cũng không sao, tại vì người ta dư rồi. Rồi một thầy nói rằng nhà nghèo tại vì người ta thiếu phước cho nên họ mới nghèo, cho nên mình đến đó thì mình khất thực, mình gieo duyên. Hai thầy nào nó cũng có cái lý. Thì đến với Đức Phật, Phật nói các thầy đều vướng phải vấn đề bảo thủ cố chấp ý kiến của mình hết, mà khất thực là phải tuần tự để khất thực. Đó. Như vậy thì trở lại vấn đề mọi những cái người thiếu phước này nè, chúng ta nên làm mọi việc để trải lòng từ bi chúng ta đến với mọi người, thì cái phước này rất lớn. Vì thời gian thì cũng không có cho phép nhiều, thì tôi cũng chia sẻ cho toàn thể quý vị rằng cái vấn đề nghèo khổ hay là đôi mù không phải là vấn đề họ không ăn, mà vấn đề ăn hay không là do tâm của họ. Họ nhận thức được chân lý, họ nhận thức được cuộc sống thì họ thấy rất an lạc. Còn ngược lại, chúng ta tuy mắt sáng mà không nhận thức được chân lý thì chúng ta vẫn bất an như thường. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa tất cả các vị, một câu hỏi kế tiếp. Một Phật tử đặt ra câu hỏi: như quý thầy giảng sáng nay có câu là đức năng thắng số, thì có phải chăng rằng nói câu như vậy là mọi người đều có số mạng để rồi cần có cái đức để vượt qua, hay đó chỉ là sự chấp nối đề cao cái đức hạnh? Theo như Phật tử biết, trong Phật giáo không có đề cập đến số mạng, mà chỉ nói đến cái nghiệp. Mà nghiệp thì nó gồm có hai phần là nghiệp thiện và nghiệp ác. Như vậy thì giảng về đề tài này, tức là đức năng thắng số, như vậy nó có đúng với lời của Phật dạy không? Với câu hỏi này, chúng tôi xin cung thỉnh Ni Sư Tố Liên xin chia sẻ với Phật tử qua câu hỏi này. Mời Ni Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua câu hỏi, chúng tôi nhận thấy cái phần đầu là đức năng thắng số. Đức năng thắng số là sao? Qua bốn chữ này chúng ta thấy rằng cái người mà có đức á, thì thắng được cái số mạng của mình. Theo tinh thần Phật giáo đến với Trung Quốc qua Việt Nam thì chúng ta thấy rằng mỗi người có cái số mạng. Có số mạng, có cái tuổi thọ. Nhưng trong Phật giáo thuần túy thì chúng ta thấy rằng mỗi người đều đi theo cái nghiệp của mình, không có quan trọng ở chỗ số mạng. Nhưng mà người có đức, có nhân đức, có giới đức, có trí đức, có hạnh đức, tức là có những cái hạnh lành, sống đúng pháp, sống trong từng sát na, sống tăng trưởng về các thiện pháp, đoạn tận ác pháp, và có những cái hạnh lành, những hạnh quý, bằng những cái hạnh lành, những hạnh quý, những cái thiện nghiệp, những cái thiện pháp mà vị ấy làm được, khiến nên vị ấy sống được sự an lành, được mọi người tôn kính. Còn nếu chúng ta sống ác đức, ác nhân, sống tác hại đến mọi sinh vật ở chung quanh mình, thì như vậy là cái nghiệp ác, cái nghiệp xấu của chúng ta do thân, do lời, do ý làm cho chúng ta bị mỏng mòn cái đức. Đức Phật dạy chúng ta sống như thế nào để trong từng sát na sống phước sanh, đức rạng, nghiệp tan, nguyện thành. Quý vị phải biết rằng mỗi người chúng mình khi sanh thân trên cõi đời này là đi theo cái nghiệp, do cái nghiệp từ tiền kiếp, hoặc một kiếp, hoặc hai kiếp, hoặc ba kiếp, hoặc nhiều kiếp trước, khiến nên kiếp này chúng ta sanh thân trong cõi đời này phải mang thân như thế này, trắng hoặc đen, sinh trong nhà giàu hay nhà nghèo, hoặc là tuổi thọ dài hay ngắn, vân vân, là đi theo cái nghiệp mà trong Phật giáo Trung Quốc thì gọi là cái số, cái số. Nhưng mà mình sống có giới đức, mình sống có những cái hạnh lành, mình sống có ý nghĩa, sống vì an lạc lợi ích, phụng đạo đẹp đời, an lạc lợi ích cho chúng sanh, thì chúng ta sẽ được mọi sự an lành, tinh tấn trong sự tu tập, an lành trong cuộc sống, và sống có ý nghĩa như vậy thì cái tuổi thọ chúng ta có thể nâng cao lên. Cho nên gọi là đức năng thắng số. Phật giáo, trong Phật giáo chúng ta thường đi chùa để cầu nguyện, nhất là trong những mùa hạ đó. Chúng ta đi những chùa có số đông người để cúng dường, cầu xin được đức chúng như hải, phải không quý vị? Được số lượng tăng ni tu tập đông đảo có giới đức để lấy, xin nhận cái công đức, cái phước báo tu tập của đại chúng đó. À, cầu an cho gia đình mình, cầu siêu cho thân bằng quyến thuộc của mình đã quá giảng, đúng không? Như vậy là chúng ta rất cần cái đức, đức năng thắng số, đức hạnh, tài đức, phước đức, nhân đức, trí đức, y đức, đức độ, là những vị sống với những cái hạnh lành. Do nơi đâu? Do nơi thân, thân làm, miệng nói và ý suy tư. Bằng ba nghiệp thân làm, miệng nói, ý suy tư mà chúng ta tăng trưởng được đức độ, tăng trưởng được tuổi thọ thì gọi là đức năng thắng số. Còn nếu chúng ta sống với những ác nghiệp nơi thân, nơi lời, nơi ý, tăng trưởng những ác nghiệp như thân, nơi lời, nơi ý, thì có thể cái số chúng ta bị ngắn đi, đoạn mạng, bị bỏ đoạn mạng, bị ngắn đi nữa. Vị nào đặt câu hỏi như thế này là xem như là đã hiểu Phật pháp cũng khá sâu đó. Trong cuộc đời này chúng ta phải biết rằng trong từng sát na sống chúng ta phải sống như thế nào để thân chúng ta tăng trưởng điều lành, miệng chúng ta nói những tăng trưởng những lời lành đã có, và ý cũng tăng trưởng những cái ý niệm lành đưa đến sự an lạc lợi ích cho chúng sanh. Đó là chúng ta tinh cần tinh tấn đó. Mà tinh cần tinh tấn trong thiện pháp đã có tăng trưởng, chưa có phát sanh, thì cái phước, cái công đức, cái phước báo, cái đức lành của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Còn đối với những ác nghiệp á, chúng ta cũng phải tinh tấn là đối với những ác pháp mà đã có nơi thân, nơi lời, nơi ý, thì chúng ta phải cắt đứt từ gốc rễ không cho sanh. Và những ác pháp chưa có nơi thân, lời, ý thì chúng ta chặn đứng, đừng cho nó phát sanh nơi thân, lời, ý của mình. Trong từng sát na sống chúng ta phải tăng trưởng điều lành, đoạn tận điều ác, dứt các điều ác, làm các điều lành, từ bi thương xót tất cả chúng sanh. Trong mỗi ngày chúng ta phải hồi hướng cái công đức cho tất cả chúng sanh mười phương, và hằng cầu nguyện, cầu xin cho tất cả chúng sanh trong mười phương đều được mọi sự an vui, tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn đều tiêu tan. Chúng ta thường nỗ lực làm các điều ác, làm các điều lành, dứt các điều ác, và rải lòng từ đến tất cả chúng sanh. Trong từng sát na sống với những cái tư tưởng đẹp như vậy, với những hạnh lành nơi thân, nơi lời như vậy, thì phước sanh, đức rạng, nghiệp tan, nguyện thành, và chúng ta sống có ý nghĩa tốt đẹp. Xin chúc lành hết cả các Phật tử hiện diện hôm nay, được mọi sự an lành, tinh tấn, gia đình hạnh phúc, và luôn luôn được mọi thắng duyên, thắng phước trong các thiện pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Niềm tin về mỗi một con người có một số phận đó, ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều dân tộc. Khi một nhà Phật học sử dụng thuật ngữ đức năng thắng số đó, thì rõ ràng là đang sử dụng một nghệ thuật chê chữ, hòa vào cái niềm tin của quần chúng, nhưng mà đề cao cái phương pháp để giải cái hoàn cảnh để cho số phận đó không còn là một số phận nữa, nên đề cao chữ đức. Dĩ nhiên là khi sử dụng cái cấu trúc đức năng thắng số đó, thì rõ ràng là chúng ta không hề tin số phận, vì cái động từ thắng tức là vượt lên trên, nó là một cái cơ chế giải nghiệp và giúp cho nghiệp được tháo mở một cách được hanh thông và dễ dàng. Nếu chúng ta thay đổi cái tăng ngữ ở trong câu nói này là đức năng thắng nghiệp, dĩ nhiên ở đây là nghiệp ác, nghiệp cực trọng, thì rõ ràng là cái sự chuyển nghiệp đó, nó sẽ giúp cho mình được bình an. Và do đó các mặc cảm, tâm lý tội lỗi và những điều đã từng làm đó, nó không còn đè nặng như một nỗi ám ảnh hành hạ cái đời sống tâm lý và cuộc sống thường nhật của chúng ta. Cho nên khi mình sử dụng các cái thành ngữ và tục ngữ nó có gốc rễ niềm tin mê tín của dân gian, thì điều trọng tâm á, những nhà Phật học là làm thế nào để đưa chất liệu Phật pháp vào để hóa giải cái niềm tin sai lầm đó, thì nó vẫn được xem là chẳng những không sai trái với lời Phật dạy mà còn là một cái nghệ thuật hành đạo, tiếp biến được cái cấu trúc tâm lý và căn tính của người nghe, và do vậy kết quả đạt được tương đối là khá cao. Tối hôm qua đó, tại chùa Giác Ngộ có đến 5 gia đình đến gặp chúng tôi, trong đó 3 gia đình đến đó, thì nhờ làm lễ trị bệnh tà ma. Họ nghĩ rằng là con cái của họ đang vướng vào chứng bệnh này, và nhờ mấy thầy giải thì có lẽ là phước nó sẽ được nhiều hơn. Quan sát vào sắc diện, đối thoại vài ba câu, chúng tôi nhìn thấy rất rõ là những người được dẫn đến đó không hề vướng vào chứng bệnh tà ma gì cả. Nhưng mà cái niềm tin nghĩ rằng là ông thầy có thể làm tốt công việc này, cho nên chúng ta phải đóng với cái vai đó và hướng dẫn những cái phương pháp thực tập của thiền, của tịnh độ, thì chắc chắn rằng là cái sự phục hồi lại cái tình trạng nguyên vẹn của sức khỏe trước khi những cái chứng bệnh về tâm lý nó diễn ra, làm cho người đó trở nên bình an hơn, thì rõ ràng nó vẫn là cái mà chúng ta có thể sử dụng như là một phương tiện. Rồi một gia đình khác á, thì nói thầy ơi, mấy năm nay đó chúng tôi làm ăn nỗ lực dữ lắm rồi mà vẫn nghèo, nghèo quá, mệt quá, cho nên nhờ thầy cho một cái bùa, cái phép nào đó để tránh khỏi những cái nghèo ở trong năm mới. Mà tới tìm thầy 5 lần mấy lượt rồi, giờ này mới được gặp, chắc lẽ là năm nay sẽ được bình an phát tài. Cái niềm tin đó làm cho người ta có một cái phấn chấn về tâm lý, nó vẫn có một cái tác dụng tích cực nào, cho nên mình cũng không nên làm cho người ta bị cục hứng đi. Bị cục hứng trong tình huống này làm cho họ chán nản thất vọng. Với lại còn lại đó, thay vì mình cho họ cái bùa bằng ngũ sắc, bằng chỉ hay là bằng cái gì đó nó trở nên màu nhiệm, thì chúng ta cho họ một câu Phật ngôn. Trong phòng chúng tôi lúc nào cũng có sẵn những câu Phật ngôn. Chúng tôi nhờ một Phật tử tên là Nhã Khanh làm khoảng 800 hình ảnh Phật. Cái khổ của cái hình Phật đó nó bằng với cái thẻ địa chỉ đó. Mặt sau là một câu Phật ngôn trích từ kinh Pháp Cú, kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Đại Thừa, kinh Ba Ly, kinh A Hàm nói chung, hoặc là các bài thiền kệ của các thiền sư Trung Quốc và Việt Nam. Thì chúng tôi mới nói thầy bây giờ đây là cái đức nè, thì bóc một cái lá đức ở trong đây thì cái số phận sẽ được vượt qua. Và dĩ nhiên là những câu Phật ngôn này toàn là những câu mà nó khích lệ tinh thần cho người ta, cho nên phấn chấn. Bây giờ cứ nhắm mắt hay mở mắt ra bóc toàn là những câu ngon thôi, mà kêu đọc tại chỗ, chúng tôi lý giải tại chỗ, thì họ cảm thấy trời, năm nay thế nào cũng phát tài phát đạt. Nhờ cái niềm tin đó họ về họ làm ăn chăm chỉ cần cù, thì họ cũng vượt qua được các cái bệnh về nghèo khó mà họ đã từng gặp trước đây. Cho nên nó là một cái nghệ thuật rất là có thể sử dụng được. Hồi năm 2005 đó, thì sư Dứt Hạnh về Việt Nam, chúng tôi là phó ban tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ở trong chuyến hoằng pháp của thiền sư. Thì đến cái ngày Tết đó, thì thiền sư có tổ chức một cái buổi bói kiều tại chùa Pháp Vân. Số lượng Phật tử đó đến tham dự là trên 1.500 người, rất là đông. Và thiền sư đã yêu cầu từng người lên xung phong với cái tâm chí thành chí kính, niệm Phật lại xuống ba lại, rồi sau đó mới rút một cái lá bói. Thì dĩ nhiên là trong thơ kiều nó có rất nhiều câu, câu hay, câu dở, câu hăng quan, câu buồn thảm, câu triết lý, câu mê tín, đủ hết. Bởi vì yếu tố của đạo giáo, của Khổng giáo, của Phật giáo đã được Nguyễn Du sử dụng rất là tài tình, như là một nghệ thuật để truyền bá về học thuyết chuyển nghiệp của Phật giáo. Và chọn những câu hay nhất, người ta bóc ra một cái, nó trở thành như là một cái khế ứng với cái mặc định của tâm trong lúc cái trò chơi này được diễn ra. Thì việc lý giải một cách có nghệ thuật đó sẽ làm cho người đó cảm thấy rất là hân hoan và có nhiều sự chuyển biến rất là tích cực. Thì chúng tôi được mời chia sẻ một câu, cũng như là các chư tôn đức có mặt ngày hôm đó đó cũng được chia sẻ. Ai rút cái thăm rồi thiền sư Nhất Hạnh sẽ là cái người định đoạt, mời vị này mời vị kia để mà chia sẻ. Thì bữa đó đó là có một người họ đưa ra một cái câu hỏi như thế này, là phương pháp của thiền sư Nhất Hạnh rất là hay, chúng tôi mới được biết mà cảm thấy mình bình an vô cùng, nhưng mà muốn chia sẻ pháp môn đó rộng ở nước Việt Nam này á, thì không biết có gặp thuận lợi hay là không, là xin rút một cái lá thăm để mong có một lời giải đáp. Thì cái lá thăm mà cái người thanh niên này bóc được đó, nó có hai câu như thế này: cười rằng chi kỷ trước sau mấy người. Chúng ta thấy là nó rất là ứng không à? Ứng ở chỗ là cái phương pháp mà thực tập hòa giữa truyền thống của Nam Tông và Đại Thừa đó đã làm cho Đạo Phật đó được người ta nhìn nhận rất là mới. Và người thực tập đó, dầu là mới vào đạo hay là vào đạo lâu rồi đó, cũng cảm thấy là có rất nhiều điều để học và nhờ đó được lợi lạc. Thì dĩ nhiên là nhìn trước nhìn sau, nó nói về cái tính thời gian, tức là trước thiền sư, sau thiền sư, đồng thời với thiền sư đó, không có mấy người hiểu được. Nếu mình nhìn theo cái không gian vật lý đó, là trái, phải, là những người thân ở trong pháp môn, những người đi khác pháp môn, những người đi khác tôn giáo, cũng chưa chắc có mấy người có tri kỷ với tri ăn. Nhưng mà cái câu gợi ý của nhà thơ Quý Du đó là hai chữ đầu, cười rằng. Ý là mình hãy nhìn thấy mọi thứ nó diễn ra một cách rất là bình thường. Giả sử nỗ lực hết mình mà kết quả không đạt được như ý muốn, mặc dù đã làm bằng trái tim, bằng phương pháp, thì hãy để kết quả nó diễn ra như bản chất nhân duyên quả báo. Như thế nào nó phải diễn ra như thế đó. Cho nên có như thế thì chúng ta sẽ được bình an hơn là tìm kiếm một cái sự tuyệt đối. Trở lại vấn đề ở chỗ đó là khi chúng ta sử dụng những cái phương pháp tạm tin vào những cái phong tục tập quán của dân gian theo cái niềm tin của quần chúng, sau đó chúng ta lồng ghép Phật pháp vào bên trong đó, thì nó giúp rất nhiều cái lợi ích cho bá tánh và đàn na. Cái khóa tu từ ngày 8 tháng Giêng ở trên chùa Bát Nhã Lâm Đồng đó, vừa rồi thì các Phật tử tham dự trên 900 người cũng đã được chê trò chơi bối kiều. Và khi nãy trong trời giải lao đó có 4-5 Phật tử cầm mấy cái tờ thăm mà họ rút được ở trên Bát Nhã nhờ chúng tôi giải đó. Thì khi mà chúng ta giải mà nó mang cái chất liệu Phật pháp vào thì sự lợi lạc rất là cao. Do đó sử dụng những khái niệm của mê tín dị đoan mà chuyên Phật pháp vào thì không thể được xem là mê tín. Tâm mình chân chánh hướng dẫn nó có nghệ thuật thì mọi tà pháp đều có thể trở thành chánh pháp. Tuy nhiên sử dụng cái này nó như là một con dao hai lưỡi. Chỉ cần sai cái trọng tâm, mất cái phương hướng, thiếu cái phương tiện quyền xảo thì chúng ta sẽ đồng hành với những cái mà nó ngược lại với tinh thần của nhà Phật. Bây giờ là đến câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi này liên hệ đến lời nói của Hòa Thượng Đại Pháp Sư trong buổi giảng của Ngài khi sáng. Nội dung như sau: sáng nay con có nghe Hòa Thượng trưởng ban khai thị cho đạo tràng rằng đối với người tu quan trọng nhất là điều chỉnh ba nghiệp thân, khẩu và ý thì mới mở được cánh cửa Bát Nhã. Ngoài ra Hòa Thượng còn nhấn mạnh quét sạch, nhấn mạnh và xoáy rất sâu vào phần ý, quét sạch tất cả các vọng thức bao gồm tư duy và những suy nghĩ sai lầm để cho tiềm thức được trắng sạch, gạt bỏ các điều xấu ác và tấn tế cảnh giới linh sơn là đích điểm về của những người tu. Rồi Hòa Thượng đã minh chứng quyết lòng tìm đến linh sơn cầu xin chư Phật hiện thân độ đề. Vậy linh sơn là phần tâm linh của người học Phật, có phải vậy không? Và cầu an là tìm kiếm các vị thiện tri sức để chia sẻ sự bình an đó. Con chưa thông suốt về lời dạy này, mong chư vị pháp sư giải thích thêm. Kính mời Đại Đức Minh Hồng chia sẻ thắc mắc vừa nêu.
Kính chào hết thảy chư tôn đức cùng chư hội chúng Phật tử hôm nay.
Như câu hỏi vừa qua của một hành giả trong đạo tràng thì cái người tu á là làm nhiệm vụ điều chỉnh thân khẩu ý hay là sửa hay là chuyển hóa ba nghiệp cho được thanh tịnh. Chuyển tức là mà chuyển thập ác thành thập thiện. Thì như cái chúng ta thường nghe nói mấy câu kệ, bốn câu kệ của chư Phật xa xưa cũng có dạy, nhắc nhở cho dạy cho chúng sanh: các việc ác chớ làm, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Nếu hành giả thực hành đúng và xoáy sâu vào trong cái ý thức để quét sạch hết những cái vọng thức là và tư duy để gột rửa hết những cái tình thức làm cho nó trắng sạch và gạt bỏ hết các xấu ác để tiến tới cái chân tâm thánh thiện, thì cái chỗ này có thể dẫn giải bằng là 10 cái bức tranh trân châu của hành giả tu thiền đó. Thì trong cái đoạn này thì chúng tôi có làm mấy câu thơ như thế này: trâu đen sạch trắng cởi về nhà, phản bổn quy gia ngộ ấy mà. Trâu cảnh điều không người cũng mất, linh sơn hội ấy nhận ra ta. Quê hương cõi thánh trời A Xúc, cảnh cũ quê nhà chốn ma ha. Thưa chư thiện hữu, linh sơn để chỉ cho chơn tâm hay Phật tánh vậy? Nó có nhiều danh từ để gọi, như chơn ngã hay là tự tánh thanh tịnh, sáng suốt, từ bi bình đẳng, vân vân. Cũng là nó, như câu mà Hòa Thượng trưởng ban buổi sáng minh chứng, thì quyết lòng tìm đến linh sơn, cầu xin chư Phật hiện thân độ đời. Và câu hỏi của hành giả để nói linh sơn chỉ cho tâm linh là đúng vậy. Và cầu an là tìm thiện tri thức để chia sẻ sự bình an là đúng. Vì đúng ra trong đạo Phật không dùng từ cầu an, mà phải nói là dình tâm an lạc. Vì á, đối với cái yếu chỉ của chư tổ thì nói là vô sở cầu, vô sở đắc và vô sở quý. Mà nếu mà mình dùng cái tiếng cầu an thì nó trở thành cái làm cho yếu cái chánh pháp của đạo Phật, chân lý đạo Phật đi. Cho nên là dình tâm an lạc, tức thực hành chánh niệm để tỉnh thức, bỏ quá khứ không nuối tiếc, không vọng cầu tương lai, mà hãy sống trong hiện tại, trong chánh niệm tỉnh thức lạc trú. Và để nói lên điều này, chúng ta sẽ đọc lại cái bài kệ Nhất Dạ Hiền, lời Phật dạy: quá khứ không mong cầu, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa tới. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết được ngày mai, có ai biết được với đạo quân thần chết. Vì nuối tiếc trong quá khứ với buồn thương tiếc hận, hay mong cầu trong tương lai khiến tâm rai rứt lo âu không an. Hành giả hãy buông hết gánh nặng để sống bằng chánh niệm hiện tại lạc trú, thì tâm mới được an. Cái đường lối thực hành mà Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh đó, thì cũng là cái đường lối mà vừa rồi chúng tôi vừa đọc đó, là hãy sống bằng chánh niệm hiện tại lạc trú. Đúng với câu tâm bình thế giới bình, tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Và chỗ này để chỉ cho tâm cảnh vắng không tức chân thể định, hay là căng trần giao tiếp tâm không động. Mình làm sao mình tu mà làm sao để cho giao tiếp lục căn tiếp với lục trần mà tâm mình không động, tức là mình đã sống với chân tâm thanh tịnh, và mà mình đã là sống với chủ nhân ông của mình, tức là bội trần hiệp giác đó. Để nói lên điều này thì trong ca dao có nói là mấy câu: khóc than cười đi thiên hạ cùng cười, khóc than bạn sẽ một mình khóc than. Và trong này thì chúng tôi có làm hai câu: lòng sầu mọi cảnh đều sầu, tâm an mọi vật một màu bình an.
Kính chào chư Phật tử hội chúng. Một lần nữa tôi xin chia sẻ cùng chư Phật tử để một năm được an lạc, và khóa tu học của chúng ta mỗi ngày thêm đông, đạo tràng thêm hưng thịnh, an lạc lớn trong tương lai. Làm sao mà mỗi ngày khi mà chúng tôi về đây ngồi đây mà nhìn lên thấy trên hội trường là đầy đủ, sung túc đầy đủ mọi người, thì cái đó là cái đạo tràng chúng ta có một niềm an lạc lớn và tất cả mọi người cũng được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa tất cả các vị, có một câu hỏi khác, một Phật tử đã hỏi như thế này. Đạo Phật đã gắn liền với dân tộc Việt Nam qua nhiều thế kỷ. Mỗi khi xuân về, vào những ngày đầu năm thì tất cả mọi người đều đến chùa để cầu bình an cho gia đình hoặc là cầu may mắn cho tương lai. Theo nhận thức của con, số đông người thường có một cái quan niệm rằng trong những ngày đầu năm đi đủ 10 chùa thì công đức mới tròn đầy, như vậy có phải không? Tức là đây là một trong những cái phong tục mà tất cả các chùa hầu hết là đầu năm tổ chức cho quý nam nữ Phật tử chúng ta đi thập tự. Thập tự là 10 chùa đầu năm. Như vậy thì Phật tử này đặt ra câu hỏi rằng có phải chăng chúng ta đi 10 chùa thì công đức mới tròn đầy, có phải không? Để chia sẻ vấn đề có phải không này, chúng tôi muốn mời sư cô Phong Vị xin hãy chia sẻ cùng với Phật tử qua câu hỏi này. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Khi mà đọc cái câu này thì Phong Vị nhớ hồi nhỏ cũng có đi 10 cảnh chùa, cũng theo gia đình đi 10 cảnh chùa và đi hành hương. Thì khi mà đi tới 10 cảnh chùa đó, đi tới một cảnh chùa thì thấy ai cũng lễ Phật xong rồi cái tới cái thùng tam bảo đó, cái bỏ tiền vô thùng tam bảo hoặc là bỏ tiền vô trong cái chuông. Thấy ai cũng làm mà mình cũng bắt chước làm theo, cũng không biết ý nghĩa nó như thế nào. Nhưng mà cái chuyến mà đi 10 cảnh chùa như vậy thì nó có một cái ích lợi, nó có hai điều ích lợi. Thứ nhất là ta viếng được nhiều cảnh chùa. Cái thứ hai là chúng ta cúng dường để mà cầu an cho gia đình. Thì theo quý vị vậy chứ mình đi như vậy thì có cái hai điều lợi như vậy, thì cái điều lợi nào quan trọng nhất theo quý vị? Điều nào? Điều thứ nhất hay điều thứ hai? Thứ nhất là đi viếng cảnh chùa, được viếng nhiều cảnh chùa. Cái thứ hai là mình cúng dường để mình cầu an. Thì theo quý vị điều nào quan trọng nhất? Có phải điều thứ hai không? Tại vì mình muốn cầu an thì phải cúng dường, muốn cầu an, muốn cầu an cho gia đình, mình có một cái tấm lòng cúng dường. Thì cái điều thứ hai nó rất là quan trọng, đó là sự cúng dường. Thì lúc trước cái khóa tu an lạc đợt trước á, có nói về cái đề tài cúng dường. Thì cái sự cúng dường nó quan trọng nhất, nó tùy thuộc vào ba cái tiêu chuẩn, ba cái điều kiện. Thứ nhất là người cúng, cái thứ hai là vật cúng, và thứ ba là người thọ nhận. Người cúng thì phải thành tâm, không chấp vào cái của mình cúng, là của cúng không bằng cách cúng, của cho không bằng cách cho. Điều thứ hai, cái điều kiện thứ hai đó là vật cúng. Vật cúng là chúng ta cúng vừa đúng vừa đủ, đừng cúng quá dư thừa và đừng có cúng mà không đúng chỗ. Rồi thứ ba là cái điều kiện thứ ba đó là người thọ nhận. Và cái việc thọ nhận đó là phải có sự tu hành, có cái đạo hạnh, biết cái chuyển cái sự cúng dường đó thành một cái sự ích lợi trong đạo pháp. Thì cái sự cúng dường nó phụ thuộc vào ba yếu tố đó. Thì bây giờ mình coi mình đi 10 cảnh chùa hay là đi một cảnh chùa mà chúng ta thực hiện cái sự cúng dường đầy đủ như vậy thì quý vị thấy sao? Mà chúng ta đi một cảnh chùa mà chúng ta cúng dường đúng ba cái điều kiện, ba cái tiêu chuẩn đó thì nó cũng bằng 10 cảnh chùa. Mà chúng ta mà không có thực, có không bằng cái 10 cảnh chùa mà chúng ta không thực hiện đúng được cái ba tiêu chuẩn đó thì nó cũng không bằng mình đi một cảnh chùa mà là thực hiện đúng được cái ba tiêu chuẩn đó. Thì không vậy không biết nói gì hơn là xin kính chúc cái đầu năm mà quý vị đi mình hành hương hay cúng dường đó, quý vị làm sao thực hiện đúng được cái hành cúng dường thì chúng, tức là chúng ta cầu an được trong gia đình và đặt gặt nhiều được cái phước báo trong trong năm nay. Nam mô A Di Đà Phật, cũng gì xin hết.
Ở trong hội chùa chúng ta ai không thích đi hành hương thì giơ tay xuống.